This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và chào chị Thu Nga. Chị Thu Nga ơi, mùa xuân mình Dallas có đẹp không?
Đẹp lắm chị ơi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, trời nắng chan hòa đẹp lắm, và ngày hôm nay hình như là mùa hè chị ạ, tại lên tới 85 độ. Nhưng mà không phải nó cứ dừng ở cái chỗ mà số 7 mấy hay 80 đâu, nhưng mà nó sẽ rớt xuống số 6, số 5 later. Nhưng mà lúc nào mà chúng ta vui được và chúng ta enjoy được cái mùa này thì cứ enjoy, chứ không thể nào mà than phiền được. Tại vì chị cũng thấy là có nhiều nơi giống như ở miền đông của Hoa Kỳ, và hình như là Trung Đông và phía Tây và phía Đông, thì người ta cũng nói rằng cái cơn bão mùa đông đó cho tới cuối ngày hôm nay mới hết. Thành ra mình thấy ánh sáng mà chan hòa như vậy thì thích lắm. Nhưng mà hỏi chị Thủy là cuối tuần này bắt đầu từ thứ năm thì chị có đi lấp bất cho cái cuộc hội thảo về cái hòa đàm Paris không?
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga khi nhắc cho thính giả cũng như với thính thủy tới cái điều này. Ở trung tâm dự trữ về Việt Nam, vâng, ở Lớp Bắc đó thì thường xuyên mỗi năm đều có những cái chương trình rất là đặc biệt về Việt Nam. Kỳ này nói về Hiệp định Paris, đây cũng là một cái vấn đề mà nhiều người đang quan tâm. Nhưng mà cái chuyện đó là đã 50 năm trước, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng. Dạ, nhưng mà chúng ta phải ôn lại lịch sử và chúng ta học hỏi từ lịch sử. Chứ không có phải là chúng ta ngồi đó ôn lại lịch sử để mà nuối tiếc cái thời kỳ vàng son của thời Việt Nam Cộng Hòa rồi không làm gì hết. Nhưng mà cứ mỗi năm như vậy thì đều có cuộc hội thảo. Chúng tôi cũng biết là chị Vũ Thanh Thủy và anh Dương Phục cũng đã đi đến đó nhiều lần, và cũng như là chúng tôi đi đến vài lần. Và lần này thì chúng tôi sẽ đi, tại vì có cái connection của Alex Thái Võ, là giáo sư Alex Thái Võ. Vì vậy cho nên là chúng tôi sẽ đi đó chị Thủy.
Vâng, bình thường thì chúng tôi cũng đi những cái chương trình như vậy, nhưng mà sau này càng ngày càng lái xe xa cũng khá là bất tiện, mà đi bằng máy bay thì tới nơi cũng
bất tiện lắm.
Di chuyển.
Dạ, vâng,
tới một cái lúc nào đó. Với lại chị Thu Nga thấy mỗi năm mà trở lại Lớp Bắc á, là lại thấy buồn, là tại thấy vắng đi những khuôn mặt thân quen.
Đúng.
Những người mà ở trong cái thế hệ của chúng ta, nhất là những người mà lớn tuổi hơn, nhất là những nhân vật quân cán chính kỳ cựu của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng.
Năm nào cũng có người ra đi, thành ra cứ mỗi lần đến là lại thấy bớt đi một vài khuôn mặt.
Dạ, chúng tôi thì cũng không có dám lái xe. Nhưng mà một trong những người mà diễn giả đó là anh Vũ Đình Hiếu. Hầu như là cái buổi hội thảo nào thì anh cũng có bài, cũng có một cái nghiên cứu của anh. Vì vậy cho nên là anh chở thì chúng tôi mới đi theo. Chứ còn mà thân già, sức yếu giống như anh chị Vũ Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy, cũng giống như chúng tôi vậy thôi. Lái xe đi thì xa. Nhưng mà nếu mà quý vị nghe được cái chương trình này thì quý vị cũng có thể đi tham dự. Bắt đầu từ ngày thứ năm thì chúng tôi đi buổi sáng thứ năm đó chị Thủy.
Ngày thứ năm cho tới ngày thứ bảy phải
không
chị?
Vâng, dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Vâng.
Vâng, thường thường là nhiều thính giả cứ nói là tại sao mà hội thảo lại không có là tổ chức vào cuối tuần, nhưng mà trong cái khuôn khổ các trường đại học đó thì thường thường cuối tuần người ta không có làm việc.
Đúng rồi.
Cho nên lớp nào cũng là trong tuần mà thôi, mà thường thường kết thúc vào ngày thứ bảy với một cái bữa ăn thân mật, và rồi sau đó mọi người lại có cơ hội hàn huyên gặp gỡ. Trung tâm Lớp Bắc cũng là cái nơi mà có rất nhiều, bây giờ có rất nhiều các nhà sử học Việt Nam, người Mỹ và gốc Việt Nam là tới đó sinh hoạt và thường xuyên tham dự các buổi hội thảo này. Ngoài ra cũng có rất nhiều du học sinh mà của ngành thạc sĩ cũng như ngành tiến sĩ về sử cũng có mặt ở đó. Thành ra những người mà các nhân vật cốt cán của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, chị thường hay tham dự để có cái cơ hội gặp gỡ những cái người trẻ từ Việt Nam qua này không biết tí gì về lịch sử Việt Nam.
Vâng, đúng rồi.
Và như vậy để hy vọng qua các bài nói chuyện cũng như những cuộc tiếp xúc đó sẽ phần nào đó cho họ được cái sự hiểu biết, cái thông tin chính thức và đúng sự thật về Việt Nam Cộng Hòa, chứ nếu không họ cứ nghe theo tài liệu của Cộng sản thì rất là nguy. Và cái điều đó cũng đã làm thay đổi cái nhìn của rất nhiều những người du học sinh qua đây, nhất là du học sinh trong cái ngành cao cấp mà về sử như thế này. Khi họ trở về thì thường thường họ sẽ trở thành các giáo sư đại học, chứ không phải là ở bậc trung học. Thành ra mà cái bậc đại học là cái bậc mà sẽ học hỏi rất kỹ về lịch sử. Khi trong và trong đó cuộc chiến Việt Nam là một cái vấn đề thật là nòng cốt mà cần phải được trả lại sự thật, hả chị Thiên Anh nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, và đó là cái niềm mà mong ước của tất cả chúng ta, và trong đó có giáo sư Alex Thái Võ, thì mong rằng sẽ có một cái chương trình mà đi vào ở trong trường trung học và đại học để cho người Mỹ có cái nhìn đúng đắn hơn về cái cuộc chiến Việt Nam. Vì khi mà mỗi lần mà có hội thảo mà họ nghiêng về cái phía tả thì họ cứ cho là cái cuộc chiến này là giữa Mỹ và Việt Cộng, còn Việt Nam Cộng Hòa là chính thì họ lại không nói. Vì vậy cho nên cứ mỗi buổi hội thảo này thì chúng tôi cũng nhớ là chúng tôi cũng đi với là anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy những nơi nào mà chúng tôi có thể tới được. Và lúc vào 2 giờ rưỡi chiều hôm nay thì quý vị sẽ nghe ở trên làn sóng 1160 AM giáo sư Alex Thái Võ, một trong những người mà làm việc ở đó, nói chuyện về cái chương trình vào cuối tuần này. Và quay trở lại mùa xuân đó chị Thủy ơi, mùa xuân đó thì người Mỹ họ có một cái chữ là spell, là giống như là spring cleaning spell. Mình dịch cái chữ spell là giống như là mình làm
coi
với cái
lời,
điều
coi như lời nguyện
à, dạ đúng rồi, nhưng mà cái đó là cái tự nhiên, cái tới cái mùa xuân cái chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần phải clean up ở trong nhà, trong cửa, ngoài sân, ngoài vườn gì đó. Chúng tôi cũng nhớ là hồi xưa tới mùa xuân đó, Tết thì nó đã qua rồi, nhưng mà tới mùa xuân đó, sắp tới đón Tết á, ba của chúng tôi đó lại lo sơn nhà, sơn cửa, và cũng như là quét dọn trước ra sau, đem mấy cái lưu hương ra chùi hoặc những cái thứ gì mà không cần thiết nữa thì bỏ đi. Thì bây giờ mình cũng vậy, mình nói là mùa xuân cũng vẫn đang kéo dài, và mùa xuân thật tình ra nó cũng qua rồi, nhưng mà thật là cũng còn mùa đông và mùa xuân thì nó cũng còn đó, mix up lại với nhau. Nhưng mà chị Thủy, khi mà chị nói rằng cleaning tức là mình dọn dẹp đó, thì chị nghĩ đến cleaning cái gì trước tiên hả chị Thủy nhỉ?
Thường thường cái mình nhắc cho chúng ta nhớ nhận ra mùa xuân đang tới đó, giống như cái bài hát của Trần Thiện Thanh đó, nếu hoa không nở anh đâu biết xuân về hay chưa.
Đúng rồi.
Thì phần chúng tôi thì biết là mùa xuân đã tới rồi, đã Tết đã qua rồi. Thế mà bây giờ những cái cây hoa đào với lại cây hoa mận đó chị,
vâng,
ở đằng sau vườn nó mới nở bung ra.
Đẹp
vâng,
quá.
Năm nay có lẽ tại vì thời tiết lạnh thành ra nó nở trễ. Trước Tết thì cũng có một vài cái cây nó ra một số nụ, nhưng mà bây giờ nó mới thật sự là nó bung ra thật là đẹp. Và qua đó thành ra tự nhiên nó cũng làm khi nhìn những cái đóa hoa xuân tươi đó chị, rồi cái hoa hồng trong cái hồi cuối tháng 12 vừa qua thì bao nhiêu chết trong vườn, bao nhiêu cây cối chết hết, chỉ trừ có hoa đào, hoa mận với lại hoa hồng là còn sống được thôi, chứ còn bông giấy rồi thì thiên lý, rồi dạ lý hương, rồi cây cam, cây quýt, cây chanh, cây quất là chết hết chị Thông ơi.
Đúng rồi.
Mặc dù chúng tôi cũng đã đem vào cái hàng hiên ở đằng sau nhà rồi đấy, nhưng mà cũng không chịu được cái lạnh. Nhưng mà bây giờ những cái cây này nó nở trở lại, hoa hồng nó nở ra đỏ rực, làm rất là ấm lòng. Tự nhiên nhìn hoa quả, phong cảnh, trời đất đó, những cái mầm non nó nhú ra, mình cũng cảm thấy cái hy vọng. Chúng ta lại có được những niềm hy vọng mới. Nhưng mà cái chị Thứ Nga biết không, cái mùa xuân, cái mà mang nhắc nhở mùa xuân nhiều nhất là cái gì chị biết không, mà liên quan đến vấn đề dọn dẹp. Chúng ta đã làm chương trình dọn dẹp mùa xuân rồi, thành ra trong chương trình này chúng tôi xin nói đến cái chuyện là dọn dẹp xong thì làm gì. Đó là những cái chương trình garage sale. Hôm tuần rồi đi lễ ở nhà thờ Saint Justin, chúng tôi thấy một tấm bảng để lớn cuối tuần này sẽ là garage sale. Mà thường thường những cái garage sale mà của nhà thờ đó, thật ra gọi là roomage sale thì đúng hơn, nó to hơn garage sale. Nó không phải chỉ một cái garage, nó cả là cả một cái, nhiều khi cả một cái hội trường, mà đây là những cái đồ cũ. Người Việt Nam mình quan niệm ngày xưa đó thì không có thích cái đồ đồ cũ, thành ra chị Thu Nga biết ông hồi xưa mà tất cả những cái đồ mà cũ second hand nó toàn là tụ tập ở khu, ở cái gọi là khu dân sinh đó chị. Là cái nơi mà bán những cái đồ cũ mà của quân đội Mỹ thải ra. Nhưng mà từ khi sang Mỹ đó, thì cái cuối tuần đầu tiên mà chúng tôi được, với là và nhất là các con khi đó còn bé đó, được cái niềm vui là được ông ngoại dắt đi Garasel. Giờ ông ngoại bảo các con muốn nói với các cháu đó, muốn bất cứ cái gì thì cứ việc lấy ông ngoại mua. Và đó mình đâu có biết, đâu có phân biệt được cái chuyện mà giữa Garasel và cái tiệm. Thành ra nó là cả một cái vui mà khi chúng ta nhìn những cái cũ của người khác, nhưng mà là cũng cái mới của mình. Và người Việt Nam từ khi mà trở thành người tị nạn, rồi sống ở các trại tị nạn đó chị Thu Nga, rồi sang đây được bảo trợ đó, thì đã quen thuộc với cái phong tục, cái truyền thống mà second hand, tức là dùng lại đó, recycle, dùng lại của người Mỹ. Trong đó có cả những cái vật dụng, nhất là đồ gia dụng ở trong nhà, và kể cả quần áo nữa. Những cái quần áo mà còn lại được để mà người ta có thể bán đó, thường thường nó là những loại hàng tốt, cũng như những cái đồ gia dụng cũng vậy. Đó là những cái tốt mà nhiều khi cái giá nó rẻ bằng 1/10, 1% luôn đó hả chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, thì có những cái mà người ta vứt đi nhưng mà lại là một cái của quý, cái treasure của người khác. Thì chúng ta thì lúc xưa thì chúng ta cũng có nghĩ là ồ, mình không có xài đồ cũ, nhưng bây giờ qua đây đã quen với cái phong tục tập quán ở đây rồi. Người giàu và người nghèo nó cũng nghĩa là nó cũng không có khác biệt giống như là cái giai cấp mà của ở Việt Nam hoặc là những cái xứ nghèo. Cho nên là chúng ta thấy là những cái món hàng mà người ta bán Garasel hoặc là đem ra chợ trời thì đôi khi đó là một cái điều mà chúng ta cần lắm, cần mà mình không có biết gặp ở đâu. Cũng có những cái câu chuyện mà thật sự như vậy là mua đồ Garasel về thì không có ngờ sau này đó là một cái bức tranh cổ rất giá trị để có thể bán được cả bao nhiêu là vô số tiền. Hoặc là đi, chúng tôi có một người quen ở bên California mà quý vị chắc cũng biết, đó là thầy Lành. Thì ông là chuyên môn về dịch lý và tướng số. Thì có một lần ông đi mua Garasel, một cái áo măng tô. Ở trong cái áo măng tô đó có 2.000 đồng cash. Thì ông mới là, nhưng mà đi ra chợ trời đó thì người ta đã dẹp rồi. Tại chợ trời đó thì cái chợ trời đó có người tới, có người đi, chứ không phải là gian hàng mà permanent. Ông đem tới thì ông không có. Thì ông mới cứ ngẫm nghĩ hoài, thì ông đi dạo một vòng nữa. Thì ông thấy một cái bức tượng của Đức Phật Bà Quan Âm cao mà bằng đồng đen, đúng giá 2.000 đồng, và ông mua 2.000 đồng cái bức tượng đó, ông đem về để ngay trước cửa. Quý vị đi qua California mà nếu có dịp đi tới nhà thầy Lành thì đó là cái bức tượng mà nó xuất phát từ cái việc mà đi mua Garasel, đi mua chợ trời đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thu Nga. Khi mà đi Garasel đó có những cái món hàng rất là quý mà nó giấu trong đó, nhiều khi người nhà không biết.
Đúng rồi.
Nhất là những cái estate sale đó. Uh-huh. Estate sale là những cái Garasel mà toàn bộ cả căn nhà, thường thường là cha mẹ già khi mà đi vào nhà dưỡng lão, hay là khi mà nằm xuống đó, thì là con cái hay mở cửa nhà ra thu dọn sơ sơ thôi, rồi xếp loại với nhau thôi, và rồi bán, chứ không ai có thì giờ thật là kỹ để mà tìm tòi lục lọi xem trong đó còn sót lại những cái gì. Thì chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái hồi bên California, tại vì bên đó thời tiết tốt, trời mát đó chị Thu Nga, thành ra cái thú vui của người California là cứ mỗi buổi chiều cái ngày thứ bảy là hay đi Garasel. Đi công việc gì, đi chợ búa gì về xong rồi thế nào cũng phải đưa trẻ con đi Garasel, nó chờ đợi cái đó. Con nít đi Garasel nó thích được một điều đó là tất cả những cái đồ chơi nó đều có thể mua về. Và nó cứ có cái tiền bỏ ống á, nó lấy ra nó mua. Và nhất là mua sách, cái đứa con tôi thì nó thích đọc sách, mà sách mới thì mua rất là đắt. Còn đi Garasel thì thôi, mỗi cuốn sách nhiều khi có 10 cent, 25 cent. Đó, nhiều khi người ta còn tặng không nữa. Thành ra cái đó là một cái thú vui rất tốt. Và có những cái estate sale đó chị Thu Nga.
Vâng.
Báo nhiều lần đã đăng những cái tin như vậy. Họ đem nguyên một cái sofa về nhà. Đến lúc mà cái sofa đó đang sách đó, họ mới dở ra, họ mới dở. Trời ơi, trong đó nhiều khi cả chứa mấy chục ngàn đô la tiền mặt ở trong đó chị Thu Nga. Nhiều khi các ông bà cha mẹ cái giấu tiền trong đó, xong rồi tuổi già thì quên đi. Cho nên không có dặn lại con cháu. Rồi ngoài ra cũng có thể có những thứ rất quý. Có lần chúng tôi thấy một cái đàn Yamaha mà grand piano ấy chị Thu Nga. Bình thường giá phải cả mười mấy ngàn mà họ bán có 500 đồng thôi. mà cái tiếng của nó thánh thót, nghe như là cái tiếng vàng, tiếng chuông vàng mà nó đụng vào nhau đó, hay vô cùng. Nhưng mà rất tiếc là thành ra không, mà mình thì đã ở bên Texas rồi, đâu có trở về được. Nhưng mà cũng vẫn thấy thích quá, cũng vẫn ráng mua. Nhưng mà đang đi tìm cách chờ, hỏi xem ở người bạn bè hay là người nhà có ai muốn không đó, thì đến mà chờ lấy về. Thì lại có một cái cậu bé, cậu ngồi đó chơi cái đó, nó chơi nhạc rất là hay và thích cái đó quá, mà trong khi người ta lại để ra bán mất rồi, tại vì mình đã bán rồi, trả tiền rồi. Thì sau đó cái bà, khi mà mình thấy như vậy mình mới ra hỏi thăm, thì bà mẹ ở ngay đó, bà mẹ mới năn nỉ và thôi để lại dùng cho tôi đi, tại con tôi nó chơi và nó cần một cái đàn tốt như thế này, thế là thôi mình lại để lại cho bà mẹ. Nguyên cái giá như vậy. Đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp mà cũng rất là quý. Còn nói về tranh ảnh đó chị Thương Nga, cái bộ mới sang chúng tôi thích cái là mua được nguyên một cái bộ trâu mà bằng gỗ, những con trâu nhỏ mà bằng gỗ, nó nguyên một cái đàn trâu luôn. Thành ra còn giữ lại một ít đó, hôm trước đã hẹn tặng chị Thương Nga.
Và đúng
hôm
rồi.
Chị đến thì lại tìm không ra, bây giờ tìm ra rồi để sẵn rồi.
Vậy thì bà sẽ đi tới tìm con trâu đem về.
Vâng, sẽ có khoảng 5-6, còn giữ lại 5-6 con thôi. Ngoài ra cũng mua được một con trâu thật là lớn. Lớn cao đến cả một thước rưỡi đó chị Thu Nga, lớn gần như con trâu thật đó. Chúng tôi ở bên California thì cứ để ngay trước cửa nhà, ngay cái vườn trước đó, khi mà khách đến nhà là sẽ thấy ngay con trâu lớn chào đón bên cạnh cây chuối. Nhưng mà rất tiếc là lớn quá không có đem qua được cả bên này. Thành ra đó là những cái kỷ niệm rất đẹp mà chỉ tìm thấy được ở garage sale thôi, chứ đi đâu mà mình tìm được những thứ đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại quý vị đi garage sale nó cũng thú vị lắm. Có nhiều cái thứ mà mình bất ngờ, mình không biết là mình tới mình sẽ gặp được. Rồi khi mà mình tới chợ trời hoặc là ở trong cái garage sale thì mình thấy. Và cũng như là chị có nhắc lại là những cái khu chợ trời ngoại khu dân sinh, khi mà chúng tôi ở Pleiku thì cũng có một cái khu mà bán chợ trời như vậy. Nghĩa là đi ra ngoài đó thượng vàng hạ cám gì cũng có hết. Nghĩa là mình... và phần đông thì họ bán những cái quần áo mình gọi là used, là nó cũ nhưng mà có nhiều cái cũng mới, thì cũng có nhiều người đi ra ở đó, rồi nào là nước hoa, rồi quần áo mà của trong PS của Mỹ đó, rồi không biết làm sao mà họ có đem ra ở chợ trời họ bán. Và cái garage sale này thì bây giờ chúng ta trở lại cái đề tài đó, là sau khi mà quý vị clean up từ trong nhà ra tới ngoài sân, nếu mà có con trâu nào thì cho chúng tôi cái con trâu nấy nha. Chị Thủy có cái con trâu mà chị nói là to quá, còn mà nếu mà to như vậy thì lại có thể là cởi để chụp hình được đó. Ai bảo chăn trâu là khổ, cái con trâu nó hình ảnh đó, nó rất dễ thương. Đúng rồi, đi garage sale thì quý vị có thể là mua đàn, mua tranh ảnh, áo quần hay là sách vở. Ở bên này thì dĩ nhiên sách vở của Mỹ. Nhưng mà hồi đó ở Việt Nam thì mua sách ở chợ cũ hả chị ha? Trời ơi, có những cái bộ sách mà nó quý giá vô cùng. Thành ra mà chúng tôi thì mê sách, cho nên là cứ ai mà có thể là mua sách, có nhiều người cũng nói rằng tới thăm bà Thu Nga dễ lắm, đừng mua quà gì mắc hết trơn, chỉ cần mua sách cho bà thôi. Cho nên là nói dạ vâng là mua sách là thích lắm. Vâng, dạ.
Vâng, nếu vậy thì bữa nào tới sẽ tặng chị Thu Nga không những là bộ trâu mà lại còn cả sách nữa.
Ôi trời ơi, thích quá, như vậy là phải đi mới được.
Cả một cái tủ sách xưa đó, cả ngàn cuốn đó. Nhưng mà bây giờ tới cái tuổi này đang bắt đầu, và tại vì là nếu mà mình có chuyện gì đó thì con cái mình chắc nó sẽ đem ra, nó bỏ hết.
Nó bỏ hết, đúng rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Có một một vị mà ở trong Võ Bị, của cách đây cũng lâu rồi, khi mà ông mất đi thì ông kêu Thu Nga lại là ông cho, tại ông biết Thu Nga thích sách, thành ai có sách thì làm ơn cho Thu Nga đừng có quăng đi.
Vâng, vậy thì bữa nào chị chuẩn bị một cái xe thật lớn
rồi
nha. Vâng, đi xuống Houston và trở về. Thưa quý khán giả, trong cái đề tài garage sale này ngày hôm nay đó, thì chắc chắn là người Việt Nam mình mà qua đây, những người mà qua đây trước đây đó thì đều có kinh nghiệm garage sale rất nhiều. Nhưng mà không biết những người qua sau đó có tiếp tục cái thói quen dễ thương mà giải trí rất là dễ thương như vậy đó, dễ dàng như vậy hay không, thì mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002, chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đi garage sale, hay là những cái kỷ niệm của tuổi thơ qua đây. Có những người trẻ hồi đó qua đây thì còn bé, thì có những món quà garage sale mà cho tới bây giờ các con tôi vẫn còn giữ chị Thu Nga, tại vì rất là quý, ví dụ như trong nhà rồi. Cũng còn giữ có một số những cái bức tranh cảnh đồng quê Việt Nam, mình nhìn mình sững sờ, rõ ràng là cảnh Việt Nam. Ủa tại sao nhà người Mỹ này mà lại có, nhưng mà hỏi ra thì y như rằng đó là các cựu chiến binh đã từng tham chiến ở Việt Nam, thành ra khi về họ mua về. Rồi còn thì những tranh sơn mài thì rất là nhiều, hay là những cái vật dụng trong nhà thấy rõ ràng là của Việt Nam. Thì đó là những cái điều, những cái kỷ niệm không bao giờ quên. Và bây giờ ở tại đây đó, trong cuối tuần này đó, bắt đầu vào cái qua tháng 3 là gần vào cái kỳ mà spring break, cũng như vào mùa thu, vào mùa xuân người ta hay dọn dẹp nhà cửa, thì rất nhiều nơi có carousel. Đặc biệt là không biết là các chùa có cái tục lệ này không, nhưng mà các nhà thờ Mỹ đó chị Thương Nga, hay có cái tục lệ có cái rummage sale này, và kêu gọi tất cả các thiện nguyện viên trong nhà thờ đem hết đồ dùng đến, xong rồi cũng thay phiên nhau để mà tình nguyện bán hàng trong cái buổi đó. Rồi ngoài ra thì các trường học cũng thế, nhất là các trường công giáo năm nào cũng có những cái rume sale như vậy. Là điều thời trước các con chúng ta học ở trường Saint Agnes đó, là cái trường toàn nữ không đó, trời ơi cái rume sale của họ đồ đạc đẹp vô cùng mà rất là dễ thương. Thành ra chính những người thiện nguyện đó chị Thương Nga, người ta đem đồ ở nhà người ta tới người ta tặng ở đó, xong rồi đồng thời người ta lại đi mua những cái thứ mà người ta của người khác, người ta nhìn thấy mà người ta thích người ta đem về. Thành ra nó là một cái sự trao đổi. Đúng như chị Thương Nga hồi nãy nói đó, cái của bỏ đi của một người này thì lại là cả một cái kho báu của người khác.
Vâng, đúng rồi.
Và chúng tôi thì hay thích đi tìm, lục lọi những cái nho nhỏ, những cái vật rất là nhỏ, những cái đồ mà có vẻ antique á chị Thương Nga.
Vâng, đúng rồi, antique ạ.
Vâng, cổ những cái đồng hồ cổ, hay là những cái... những cái vật dụng mà chỉ có ngày xưa mới có. Thí dụ như là có lần chúng tôi thấy có một cái máy chữ cũ chị Thu Nga, thích quá muốn mua về, nhưng mà tiếc quá là tại vì ở xa, hôm nay lại không đi xe, đi máy bay không đem theo được. Tại vì nhớ ngày xưa khi mới bắt đầu làm nghề phóng viên á, mình đâu có computer như bây giờ, toàn đánh bằng máy chữ
đúng
thôi.
Rồi, dạ, đúng rồi.
Vâng. Thành ra đó là những cái kỷ niệm mà bây giờ chỉ có thể tìm thấy ở Garasel. Không biết bên Dallas có chương trình Garasel không, chứ bên Houston chương trình Garasel rất là ăn khách chị Thu Nga. Vì chưa gì bắt đầu vào mùa xuân là thính giả đã gọi lên hỏi hoài là bao giờ có chương trình Garasel và ngày nào để cho họ có thể bán những cái món đồ mà ở nhà đang có với cái giá rẻ, và có những người tặng luôn. Có những người bảo chúng tôi vừa mới dọn nhà và bây giờ đã có rất nhiều đồ bỏ ra, giường chiếu tủ, rồi cả kể cả tủ lạnh, rồi kể cả nhiều khi máy giặt máy sấy mà họ thay thế, họ cũng gửi lên đài hoặc là bán với cái giá thật rẻ, hoặc là tặng cho những người đang cần đó chị Thu Nga.
Vâng, thì mỗi một tuần như vậy thì chúng tôi cũng có cái chương trình Garasel, thì cũng có nhiều người tham gia, người thì bán, người thì mua, cho nên Garasel lúc nào cũng đắt khách hết. Và quý vị đi ra ở ngoài Garasel thì cũng có nhiều người mà họ collect xong mà những cái loại đồng hồ đó chị. Thì chúng tôi cũng có người bạn mà collect xong đồng hồ đó thì họ thích lắm. Hay là những cái bức tượng bằng đồng, bằng đá, hoặc là tượng cho ở ngoài vườn, trang hoàng, rồi máy cắt cỏ. Tất cả những cái thứ gì mình dùng đúng cái câu là thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có hết. Từ vật nhỏ cho tới vật lớn. Và khi mà quý vị mà dọn dẹp ở trong nhà, rồi quý vị những cái đồ dùng gì mà quý vị không có dùng nữa, cứ để ở trong một cái thùng hoặc là trong một cái bao tải nào đó, tới khi mà ai cần đó thì quý vị có thể donate cho người ta. Và cái việc mà gây quỹ bằng cái Garasel đó cũng tốt lắm chị Thủy. Và chúng tôi cũng cũng biết có những cái hội đoàn cộng đồng nào mà có cái Garasel đó, thì những người nào mà có những cái đồ đạc cũ đó thì mình donate cho người ta, mình cho người ta, rồi mình cũng tới đó giống chị Thủy nói, mình cho cái này nhưng mà mình mua cái khác, dùng cái kia thì mình không cần dùng. Thành cái điều đó nó cũng vui lắm, mà cũng giúp cho một cái hội đoàn hay là một cái đoàn thể nào đó có một cái số tiền, thì cái điều đó cũng là tốt. Nhưng mà chị Thủy chưa có trả lời, chị muốn clean up thì chị clean up cái gì trước, ở trong trong nhà, trong closet hay là ở dưới bếp, hay chỗ nào cũng có?
Đầu tiên là cái tủ quần áo chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Tủ quần áo và những cái giá giày dép, cái đó là cái cần clean up trước tiên. Xong rồi sau đó thì tại vì đó nó ngơi ngơi những cái đi. Còn thì tại vì bếp núc thì bao giờ là mình cũng cần đến đâu là mình dùng tới đó rồi, mình không có mà chất chứa nhiều. Như là đối với quần áo và giày dép, bởi vì đó có những cái không có dùng nữa nhưng mà nó là kỷ niệm.
Đúng rồi.
Thành ra Cho nên nếu mà khi mà có hồi trước đó, mà khi mà các con còn đi học quá, thành ra chúng tôi cũng hay donate, hay tham gia vào những cái chương trình mà carousel ở trong trường đó. Thì cứ mỗi năm, cả năm cũng có những cái thùng như chị Thu Nga nói đó, thùng này để quần áo, thùng này để đều dùng. Rồi đến cái ngày đó thì mình đem tới đó, mình để tặng cho mọi người ở đó. Rồi ngày xưa thì cũng tiện lắm, chị cứ gọi Salvation Army hay gọi Woodwell là người ta tới người ta chở cho mình. Bây giờ mọi thứ khó khăn đó chị Thu Nga, người ta không có đến pick up nữa.
Người ta cũng vẫn gửi email đó chị. Người ta nói cái ngày đó chúng tôi đi ngang qua thì bà có cái gì hay không, thì chúng tôi hãy mà có sẵn sàng rồi thì chúng tôi nói yes. Còn nếu mà chúng tôi chưa có mà chúng tôi nói yes, chúng tôi sẽ quên. Vì vậy cho nên bây giờ cứ có sẵn là mình bỏ vào thùng, mình bỏ vào đó, trong những cái túi đó. Rồi mình nói mới yes thì mới được.
Vâng, bây giờ thì mỗi năm thí dụ như họ đi một lần, mà thường thường trong cái dịp này nè, quý thính giả ở những người Việt Nam hãy chuẩn bị sẵn những cái thùng như vậy nhá, tại trong tháng 3 này họ sẽ đi pick up, nhất là những cái tổ chức mà của cựu quân nhân đó.
Đúng rồi, veteran.
Những cái vâng, những cái hội những cái tổ chức mà vô vị lợi mà để phục vụ cho cái nhu cầu của các cựu quân nhân Hoa Kỳ thì là họ hay đi xin những cái này lắm. Chứ còn ở bên Salvation Army với lại Woodwell thì sau này không thấy có những cái ngày
không thấy cái đó, chỉ có thấy là veteran hoặc là diabetes, những cái hội mà giúp đỡ cho người ta đó thì họ hay gửi lắm. Thì mà quý vị mà check email thì chỉ việc trả lời là yes nếu mà quý vị có, rồi người ta sẽ để ngay ở trước cái hiên nhà của mình á, mình chỉ để cái chữ mà donation, và những người nào mà muốn có cái receipt á thì họ cũng để lại cái giấy cho mình. Nếu mà mình donate những cái đồ, những cái gì mà đắt giá, quý hơn là quần áo hoặc là những vật dụng, thì cái đó quý vị cũng có thể khai thuế nếu mà những cái đồ đạc đó nó quý và nó có nhiều tiền đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị đối với vấn đề carousel, hay là nếu mà quý vị không gọi vào thì như vậy có nghĩa chứng tỏ là cái chuyện carousel đã lỗi thời rồi đó chị Thu Nga. Có thể cái thế hệ trẻ hơn của con em chúng ta không còn bây giờ thì nó không còn có những cái thói quen như vậy đưa con cái đi carousel nữa, mà toàn là mua đồ Amazon mới toanh cho con cái dùng thôi. Sau này chúng ta thấy phí phạm quá sức chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Khi mà đám con cái mình đã thấy nó mua đồ cho con cái tụi nó toàn mua đồ mới, xong rồi chơi một hai lần xong rồi được chơi đó, xong rồi lại bỏ qua một bên, rất là uổng đi. Trong khi ngày xưa các con chúng tôi mới qua đây thì là cứ thế thôi, chỉ có cứ muốn đồ chơi một năm, ngày sinh nhật hay là ngày các những cái ngày lễ đặc biệt, ngày Tết hay ngày Christmas thì mới được một món đồ chơi mới, còn không là cứ carousel. Muốn xin là cứ đi ra carousel thôi.
Chị nói đúng đó, hồi xưa đó là mình chỉ có một con búp bê, một con gấu bông hay là cái đồ chơi gì đó mà mình thấy rằng mình quý lắm, là tại vì có một hai thứ thôi. Còn bây giờ đúng như vậy, chị đi tới nhà người trẻ tuổi nào đó cũng thấy đồ chơi ngay chất nguyên cả một phòng luôn, có thể mở được một cái gian hàng bán đồ chơi luôn. Phí quá, mà khi mà nó nhiều quá như vậy thì trẻ em nó không có còn là coi như là trang trọng, nghĩa là trân trọng cái món đó nữa. Còn chị nhớ không, chúng tôi cũng nhớ là có một con búp bê mà giữ nó từ hồi nhỏ, tiểu học rồi qua tới trung học cũng vẫn còn ở đó, và mình thấy sao mà nó quý mà nó dễ thương vô cùng. Còn con trai thì chơi những cái trò chơi mà dùng bằng cái hộp quẹt hay là những
nắp nước ngọt,
đúng rồi, hoặc là
dẹp ra,
đúng rồi. Vâng, thành ra mình thấy đó là hồi đó làm sao mà cái tuổi thơ của mình nó êm đềm mà nó dễ thương, tuy là nghèo không có đồ chơi nhưng mà có vẻ là hạnh phúc hơn bây giờ. Chị thấy không, một đứa bé thôi mà nó có cả nguyên cả một cái phòng đồ chơi thì nó làm sao mà nó biết lựa cái món nào để nó chơi.
Đúng như vậy. Và nó sẽ không có những cái kỷ niệm,
không có kỷ niệm gì hết trơn.
Cũng không biết trân quý và cha mẹ con cái cũng không có nhiều cái thì giờ với nhau. Chị tưởng tượng đi, mỗi ngày kia thứ bảy chẳng hạn là mình dắt con cái đi carousel, xong rồi sau đó cho đi ăn McDonald's hay là ra ngoài công viên ngồi chơi, tạo nên cái kỷ niệm rất nhiều đối với cha mẹ, mà sau này con cái nhiều khi nhớ đời. Chúng tôi nhớ hoài những cái lúc mà đi cùng với ông ngoại mà cứ đi dắt đám nhỏ đi carousel như vậy. Sau này đến lúc mà con cái đến lúc đàn cháu cũng dắt nó như vậy luôn, và cũng tập cho tụi nó những cái thói quen. Khi nó biết trân quý những cái món đồ dùng lại đó thì nó bớt đi được cái tính mà tiêu xài một cách phí phạm thôi.
Đúng rồi.
Vâng, và đồng thời nó cũng biết trân trọng những cái thứ mà nó tìm được hơn. À, chị Thu Nga nhắc đến cái tuổi thơ, chúng tôi nhớ là ngày xưa mỗi lần nghe nhắc đến tuổi thơ, những cái đồ chơi tuổi thơ toàn nhớ đến những đồ chơi mà tự mình làm. Tại ngày xưa ở Việt Nam đâu có đồ chơi đâu. Mãi đến sau này, đến lúc 10-11 tuổi mới có được một cái con búp bê, khi đó là đầu tiên mà có con búp bê mà to bằng búp bê thật đó,
chị đúng rồi. Việc nhắm mắt mở mắt tập... là mừng lắm, mình biết nhắm mắt mở mắt.
Mới tập may quần áo nhờ đúng đó, rồi. Từ đó biết may quần áo là nhầm rồi, may quần áo cho búp bê. Nhưng mà trước đó thì toàn là những đồ chơi tự mình làm, chơi banh đũa, chơi nhảy dây, xong rồi lấy 10 cái đũa với trái. Hôm rồi chúng tôi mới tập lại cái đó cho đám cháu gái đó, chị Thương Nga.
Chị còn nhớ chơi không?
Lấy 10 cái đũa, xong rồi lấy một trái banh tennis đó.
Đúng rồi, trải
xong
ra
thế là mình... Vâng, dạy mấy đứa nhỏ chơi cái banh đũa, hoặc là không có banh đũa nữa chơi giải danh, tức là lấy những cái hòn đá, hòn sỏi
đúng
đó.
Rồi, dạ.
Xong mình cứ chơi cái lật lên lật xuống để mình
hoặc là mình nhảy cò cò đó, mình nhảy cò cò đó, mình vẽ trên đất đó rồi mình thảy một cái viên gạch, viên sỏi gì nhỏ nhỏ đó. Nhiều cái trò chơi như vậy, chứ còn bây giờ đó thì tuổi trẻ bây giờ nó cứ ngồi ở trên cái máy computer hoặc là cái cell phone. Người ta hồ nó chơi thì mình thấy nó hai cái tuổi thơ đó nó khác nhau quá hả chị Thuyền?
Vâng, nó cứ ngồi xong nó cứ chụp cái earphone vào trong đầu nó và nó chẳng còn nghe thấy ai, chẳng còn quan tâm đến ai hết, chỉ có một mình nó với cái máy. Thành ra dần dần nó trở thành, nó dễ, chúng tôi mỗi lần thấy cháu mà như vậy cứ gọi là coi chừng con thành loner. Cái nó bảo con không có loner, con là... Tại vì những cái đứa trẻ mà cứ một mình như vậy, tự cô lập với cái xã hội bên ngoài, không có cái peer group, không có cái những bạn bè đồng trang lứa để mà cùng vui chơi với nhau đó, nó dễ trở nên bị, hoặc là bị ảnh hưởng xấu của social media, hoặc xấu của những người ở trên mạng kết nối với tụi nó, hoặc là tụi nó sẽ có những cái tư tưởng, những cái đầu óc không có giống ai bởi vì không có tiếp xúc với những người khác để mà có dịp mà học hỏi, trao đổi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, sáng hôm nay thì sứ ngôn viên Hoàng Tín có đọc một cái mẫu chuyện mà những người mà hồi trước mê đọc sách mỗi ngày thì bây giờ họ chỉ thích chơi Facebook và social media, cái điều đó rất là đáng tiếc. Có ai gọi hả chị hả?
Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả gọi vào chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị, làm sao để mà chuẩn bị cho những cái người mà thí dụ như bây giờ dọn dẹp nhà cửa xong mà muốn làm garage sale, hoặc là những cái kỷ niệm đẹp đối với vấn đề garage sale trong gia đình quý vị, hoặc là thế hệ ông bà cha mẹ, hoặc là chính thế hệ của mình hay là con cháu mình, thì mời gọi vào đài đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Không có gì êm đềm làm cho mình ấm lòng bằng nghe lại những cái kinh nghiệm của người khác, nhất là những cái kỷ niệm vui tươi trong cái mùa xuân này, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và nếu mà quý vị nào mà đã có mua những cái bức tranh mà bây giờ mình cảm thấy là thích thú lắm, thì chúng tôi khi mà mới qua đó thì người sponsor cũng dẫn đi một cái garage sale, và chúng tôi cũng nhớ rằng những người đó là trong đạo Tin Lành, cho nên là họ tìm một cái bức tranh mà Chúa Giêsu đang ngồi ở trên cái đồi đấy chị. Đẹp, thiệt là đẹp. Thì bà mua xong rồi bà tặng cho mình, thì rồi cũng chúng tôi cũng giữ nhiều năm trời lắm. Thì đó là những cái kỷ niệm mà chúng tôi mới qua. Thành ra nếu mà garage sale mà quý vị có những cái điều gì mà quý vị chia sẻ thì xin gọi vào. Và chị Thủy, ở đây có phải là muốn bán garage sale thì mình phải xin phép không? Phải, chứ đâu có phải là mình ưng bán trước sân nhà mình, lúc nào thì mình bán. Chị có biết cái đó không?
Vâng, chúng tôi mới Google search thì chúng tôi có thấy người ta có đặt câu hỏi đó là có cần phải xin phép hay không. Nhưng mà tùy theo cái mức độ, nếu mà chị làm thường xuyên á, nếu chị chỉ làm một ngày đó thì không sao, nhưng mà còn nếu mà chị cứ làm thường xuyên đó thì khi đó là chị phải có giấy phép. Nhưng mà chúng tôi không nghĩ như vậy. Ở đây có nhiều cái khu mà chung cư đó, hoặc là những cái khu mà duplex đó chị Thu Nga, chúng tôi ngày nào đi ngang qua cũng thấy người ta có garage sale hết trơn đó.
Chắc người ta có xin phép.
Không nghĩ rằng họ có xin phép.
Ồ vậy ạ.
Vâng, không nghĩ rằng họ có xin phép. Nên là, do I need a permit to have a garage sale in Houston? Thì họ nói là tất cả những người cư dân ở trong thành phố Houston thì được phép có quyền có hai cái garage sale trong vòng một năm, chị Thu Nga. Điều kiện hai cái. Khi nào mà nhiều hơn hai cái thì cái chuyển bán garage sale đó trở thành một cái business và cần phải có cái sales tax permit của tiểu bang. Nhưng mà chắc là đó là nói những cái quy mô thôi. Còn những cái mà nhà của người ta mà cứ như vậy, ngồi những người nghèo như vậy thì người ta cũng chẳng có ai nỡ mà phạt. À, như thế. À, ngoài ra quý thính giả cũng có thể gọi vào để chia sẻ cái kinh nghiệm mà mua bán Garacell ở trên làn sóng 1160 AM tại Dallas cũng như 900 AM tại Houston. Quý vị đã có những cái kinh nghiệm tốt như thế nào, những kinh nghiệm không tốt như thế nào thì mời quý vị cũng gọi vào chia sẻ để chúng tôi rút kinh nghiệm, học hỏi từ đó để mà có thể phục vụ thính giả tốt hơn, hả chị Thương Anh nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng tôi cũng mới cái Google Search hỏi là do you need a permission for Garacell, thì họ nói rằng nên cần có để mà có thể là prevent những người mà gọi là unofficial business, tức là có những người mà họ dùng cái Garacell để mà họ làm một cái nghề gì đó, họ buôn bán cái gì đó. Cho nên nó là quý vị có cái kinh nghiệm mà Garacell hay không thì quý vị cũng có thể là chia sẻ với những người mà muốn có Garacell chẳng hạn. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng ồ, Garacell nó mất công lắm. Như chúng tôi đây cũng vậy, cứ là đem donate cho người cho những cái hội thiện nguyện. Chứ còn bây giờ mình bán Garacell thì nó cũng hơi phiền phức một chút. Nhưng mà tùy theo cái trường hợp, mình cũng nói là phiền phức hay không phiền phức. Nhưng mà chúng tôi thì vậy. Còn quý vị có bao giờ mở cái Garacell chưa? Hoặc là quý vị đi tìm trong Garacell tình cờ hoặc là cố ý mà quý vị tìm được cái món mà rất là hời mà quý vị thích, thì chúng tôi cũng mời quý vị cũng có thể là chia sẻ trong chương trình này. Vì đó là những cái kỷ niệm mà chúng ta thấy kỷ niệm nào thì nó cũng đẹp, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Vâng, mời quý thính giả gọi vào có số 713-664-8002. Như chúng tôi cũng đã thưa để nói về kinh nghiệm của chuyện Garacell cũng như về hai chương trình Garacell của đài Sài Gòn Dallas cũng như Sài Gòn Houston. Quý thính giả thấy có điều gì cần cải tiến không? Có điều gì mà quý vị có ý kiến gì muốn đóng góp không? À, không biết ở bên Dallas như thế nào chứ bên Houston đó chị Thu Nga, cái chương trình mà Garacell đó thì hạn chế không có cho bán hơn 300 đồng. Tại vì nếu trên 300 đồng thì chúng tôi nghĩ số tiền nó lớn quá, không còn Garacell
vâng
nữa.
Yeah.
Vâng, thành ra chỉ giữ ở trong cái mức kể ra 300 là cũng là nhiều rồi.
Nhiều
nhưng
rồi,
tuy nhiên tại vì người ta
yeah
bán máy móc dụng cụ đó
yeah,
thì đôi khi cũng cần, thí dụ một cái tủ lạnh chẳng hạn thì cũng cần tới cái giá đó. Và cũng đặc biệt là không có bán những cái đồ vật mà có tính cách thương mại, thí dụ như là những cái ghế để mà
massage
hay là hay là làm móng chân, hay là những cái đồ dùng để mà làm professional thì không có, thì không có nhận. Nhưng mà kỳ nào là cũng tấp nập là gọi vào không xòe, chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Sau này thì vì chương trình thời giờ cũng giới hạn lại và là mùa đông cho nên cũng rút ngắn thời giờ, cho nên không có làm được chương trình Garacell thường xuyên. Nhưng mà bây giờ sắp sửa tới mùa xuân rồi, sắp sửa tới mùa hè rồi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ lại gặp gỡ lại nhau trên chương trình Garacell ở trên hai làn sóng, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái việc mà lấy cái permit thì cũng tùy theo cái chỗ mà mình ở, tùy theo cái tiểu bang. Cũng có nhiều nơi nếu mà mình bán cái món đó trên 250 đồng thì cảnh sát có thể là cái stop Garacell của mình nếu mà mình không có cái permit. Thành ra muốn chắc ăn thì là cứ hỏi những người nào mà biết luật lệ thì cho chắc ăn. Nhưng mà nói về Garacell thì chúng tôi giống như chị Thủy, đi ngang cái chỗ Garacell nào mà nếu mà thấy mà tiện lợi mà có thể đậu được là cũng muốn vào xem. Tại mình nghĩ là mình vào trong đó thế nào mình cũng tìm được cái món nào, món hàng nào đó mà mình thích. Vì vậy cho nên là Garacell thì nếu mà quý vị có thì chắc chắn rằng hàng xóm cũng sẽ có tới nhiều đó chị Thủy nhỉ. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ngang hàng xóm thấy thì cũng dừng lại nhìn thử coi nó có cái gì hay không. Còn nếu mà chỉ có áo quần không thì chúng tôi đi. Nhưng mà nếu mà thấy có đồ gỗ hay là có những cái thứ mà giống như là tranh ảnh hay những cái bức tượng, những cái mình gọi là cái gì, bức tượng thì nó hơi quá, nhưng mà đó là những cái con thú mà giống như con trâu, con heo, con bò vậy đó, thì là thích lắm. Con gà rồi gì đó thì mình đem mình trưng bày ở ngoài vườn, thì những cái hình đó đập vào mắt chúng tôi thì chúng tôi sẽ dừng lại đó chị Thủy.
Vâng. Yeah, cái đó cũng là một cái thứ vui. Mặc dù sau này thì mà con cháu nó lớn hết rồi, nó đi ở xa thì ra không có cái cơ hội để mà đưa tụi nó đi nữa. Chắc chắn là không biết, có thể là Việt Nam mình sau này đó chị Thương Nga, nhất là những người sang sau đó, thì thường thường khá giả, cho nên không có
thích đi gala chuyện... sale.
Vâng, không có đi gala sale nữa. Thành ra có lẽ là những cái thói quen này sẽ mai một đối với thế hệ của chúng ta.
Uổng hả?
Thế hệ, vâng, rất là cái điều rất là uổng. Mất đi một cái thứ vui lành mạnh, tao nhã, mà đôi khi có những cái niềm vui, những cái lớn. Chúng tôi nhớ có lần có một người bạn, có một chị bạn đó, chị Thương Nga đi ăn đám cưới. Xong rồi đến đeo một cái nhẫn kim cương lớn á.
Vâng.
Đến lúc mà chị mới cởi ra, lúc mà ra xe để đi về đó, không muốn đeo mà ra xe, trời tối, thành ra bỏ vào trong cái túi áo của chồng á, chị Thu Nga.
Wow.
Ai dè đó, rồi quên đi mất. Sau đó ông chồng đem cái áo đó, đem donation, đem đi cho cho bên Salvation Army. Thế là đến lúc mà đến cả tháng sau đó chị mới nhớ ra, trời ơi, thì cái áo đó đã mất rồi. Mất một cái cục hột xoàn. Thành ra chị Thu Nga, có những cái cục lóng lánh nào đó thì nên cẩn thận nha.
Dạ vâng, những cái cục đó, vâng, những cái cục đó bự lắm, mở ra thì hí hửng, đem ra thử nghiệm thì là đồ giả thì chắc nó cũng buồn ghê lắm. Vâng, chị Thủy nhớ là hồi đó mình cũng đi, hình như là cũng cái như chợ trời ở Atlanta thì phải, có những cái cục mà lấp lánh thiệt là đẹp. Mua về xong rồi chúng tôi đeo lên thì có người mới nói, trời ơi, đeo cái đó mà nó đập cho bể đầu thì là cũng tội nghiệp lắm, tại vì đồ giả đừng có đeo như vậy.
Không, bị đập một lần để mà nó cướp, xong rồi đến lúc khám phá ra đồ giả lại đập thêm lần nữa. Không, nhưng mà có rất nhiều người bây giờ như vậy đấy, chị Thương Nga.
Vâng.
Thì như họ có những cái món nữ trang mà họ rất là thích đó, mà thì họ mua thật. Chúng tôi biết có một người nổi tiếng ở thành phố này đó, có một cái món nữ trang thật cả một cái đến cả mấy trăm ngàn đó.
Wow.
Bán ở Cartier, tại có lần có dịp mà đi qua bên London cùng thì thấy nói rằng họ có cái đó, nhưng mà cái tay họ cũng đeo một cái mẫu y hệt như vậy,
nhưng mà đồ giả.
Mẫu giả. Vâng, họ đem ra tiệm Kim Hoàn nhờ làm lại một cái chỉ bằng bạc. Bằng
như vậy thì mua thôi. Để làm gì?
Thì vậy chúng tôi hỏi, vậy thì mua cái đồ thật thì để ở trong xe bóp trong ngân hàng, rồi thì đeo đồ giả, vậy thì mua luôn cái đồ giả chỉ có mấy trăm bạc là cho nó ấy thôi, còn mấy trăm ngàn kia để nó bán đi làm từ thiện.
Là chúng tôi cũng thấy là có nhiều người mua đồ thật xong rồi đem cất ở trong cái safe của nhà băng. Thế thì mua để làm gì trời, thôi là bỏ tiền trong nhà băng đi, mua mà sợ đeo rồi sợ bị cướp thì mua để làm gì. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thì mỗi người thì chắc là mỗi tánh thôi, có người là thích nhìn cái lấp lánh của mình, lâu lâu là đi tới nhà băng dở ra nhìn, rồi có nhiều người thì chỉ thích cái thời trang, nói là đeo được rồi, còn bao nhiêu tiền thì bỏ trong nhà băng, thì đó là tùy theo cái ý thích. Cũng như là cái ý thích mà đi gara sale thì chắc bây giờ chị Thủy nói đúng đó, chắc con nít chắc nó không đi gara sale đâu hả?
Vâng, không biết con em của quý vị như thế nào, nhưng mà đám cháu của chúng tôi, nhất là đám cháu nhỏ thì vẫn thích gara sale nhỏ thôi, chị Thương Nga.
Vâng.
Khi nó bắt đầu nó lớn lớn rồi, nó lên trung học rồi đó, thì nó không có đi nữa. Hình ra đó cũng là một cái điều thật là đáng tiếc, mất đi những cái giây phút kỷ niệm êm đềm với lại ông bà, dù là lãnh tiền già thôi mà cũng vẫn có thể rộng tay để mà đãi con cháu khi mà nó muốn mua bất cứ món đồ gì ở gara sale, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng tôi nhớ là ở Pleiku mình cũng nói là những cái chợ trời đó thì cái khu đó là khu dịp kính. Bây giờ mới nhớ ra cái khu, không biết là chị Thủy có ở trên ở Pleiku hay không, mà cái khu dịp kính này bán đủ thứ hết, áo quần của Mỹ rồi những cái thứ mà nước hoa. Chúng tôi không biết làm sao cứ nhớ cái nước hoa mà Tabu đó chị. Cái hồi đó là những người mà đi ra cái chợ trời đã hay mua dầu thơm Tabu, mà chúng tôi cũng nhớ cái mùi Tabu thì người ta hay xài cái lúc mà ở chợ trời của Mỹ đó, bán những cái thứ đồ của Mỹ ở trong PX mà thải ra, hoặc là không biết là họ sao họ cho. Và chị Thủy cũng nhớ là ở trong trại tị nạn đó, chúng tôi cũng nhớ là có một cái xe mà của Salvation Army, mà gọi là cái xe mà có hình cái con voi đó, mỗi lần mà họ tới đó thì người tị nạn của mình ào ra để mà xin những cái áo quần cũ ra đem về. Mà thật tình đó, cái nào cái nấy to rộng thùng thình, mà ở trong trại đó thì cũng có những người mà có những cái đem theo kim chỉ rồi cũng sửa lại, thì đó là những cái thú vui, những cái điều mà cái kỷ niệm vui. Và quý vị nào mà có những cái kỷ niệm vui về chợ trời hoặc là gara sale thì quý vị cũng có thể là liên lạc với chúng tôi trong chương trình này. Và quý vị có thích gara sale hay không, quý vị có mở gara sale hay không, hay quý vị có đi mua những cái đồ ở gara sale hay không, thì cái điều đó cũng là thú vị nếu mà chúng ta nhắc lại những cái kỷ niệm của mình, phải không chị Thủy?
Chắc là bộ hơi khó chị Thu Nga. Là chắc là nếu chúng ta làm chương trình mua bán trên Amazon đó, thì chắc là sẽ nhiều người hưởng ứng hơn. Còn Galaxy thì coi bộ là coi bộ hơi khó, mà cái điều là đáng tiếc vô cùng. Nếu vậy thì chúng ta càng cần nói kỹ hơn về những cái điều, những cái đẹp, những cái dễ thương của cái chuyện đi dắt con cháu đi Galaxy như vậy, để cho quý thính giả biết rằng quý thính giả đã mất mát biết bao nhiêu là những cái kỷ niệm êm đềm có thể tạo ra đối với con cháu mình. Bây giờ đám con lớn của chúng tôi lâu lâu ngồi lại với nhau, nhưng vẫn nói như vậy. Vẫn bà trời, con nhớ hồi con nhỏ, đi ra đó mua được một cuốn sách mình thích, mua được một cái đồ chơi mình thích, về sung sướng gì đâu á. Thành ra cái đó là những cái điều mà chứ còn bây giờ nhiều khi tặng những cái món quà rất là đắt tiền thì tụi nó cũng không còn tạo được những cái kỷ niệm đó nữa. Những cái hình như cái lòng con người ta đó, khi mà nó cái kiểu mà nó nhỏ bé, khiêm tốn hay nghèo một chút đó chị Thương Nga nhỉ,
vâng,
thì dễ thấy cuộc đời nó đẹp hơn, tại vì có nhiều điều để mong ước. Và khi mà đạt được phần nào một chút xíu những cái điều mình mong ước đó, dù không là trọn vẹn, một cuốn sách cũ thay vì được mua một cuốn sách mới, thì nó vẫn tràn đầy cái niềm vui. Cái niềm vui nó vẫn còn đó. Thành ra đây có phải là cái lúc nên lập trở lại những cái điều đó hay không? Có nhiều lần chúng tôi cũng đề nghị với những cơ quan đoàn thể đó, là chúng tôi có thể giúp quảng bá, nếu quý vị muốn tổ chức một cái buổi gây quỹ cho một cái chương trình nào tốt đẹp đó, thì mà quý vị là có một cái buổi carousel hay resume sale như vậy đó, thì đài quảng bá sẽ quảng bá giúp để mà quý vị có thể có được. Ngay cả có thể nghĩa là nhiều khi có những cái địa điểm chung, hoặc là đấy, để có thể làm như vậy được. Nhưng mà ai cũng ngán chị Thu Nga, khi mà bây giờ nói đến cái chuyện lúc mà mở ra thì ai cũng hào hứng, nhưng mà sau đó lúc thu dọn vào đó, chúng tôi biết có nhiều cái nơi đó, khi mà thu dọn vào, thí dụ như hồi đó chúng tôi hay giúp ở trường Saint Agnes Academy đó, thì sau khi đến cái ngày chót rồi đó, thì là lúc bây giờ không bán theo món nữa, mà đây là mỗi một cái bao ni lông này cứ bỏ vào là 100 đồng, nhét cái gì thì nhét đầy cái bao này.
Giống
để cho nó hết đi. Rồi cuối cùng nhiều khi còn tặng không hết luôn.
Dạ.
Cho một cái, và anh gọi một cơ quan, gọi Goodwill Salvation Army tới, tặng cho họ tất cả những cái đồ còn lại. Để sang năm thì lại sẽ có những cái đồ mới, chứ cần phải có ai mà ngồi đó giữ như lại những cái đồ đó. Thì đó cũng là những cái kỷ niệm khi mà làm việc với nhau. Bất cứ cái gì làm việc có tính cách cộng đồng, cái tập thể, có cái tinh thần teamwork thì sẽ tạo được những cái niềm vui giữa những người cùng làm việc với nhau đấy chị Thu Nga. Vâng, chắc là chúng ta không còn nhiều thì giờ nữa, chứ còn chúng tôi rất muốn hỏi ở bên Dallas, không biết là có tham gia, có sẽ có bắt tay hay là tiếp tay với các hội đoàn để mà làm cái chương trình mà bảo lãnh người tị nạn đó ở Thái Lan đó, qua cái diện tư nhân đó chị Thu Nga.
Vâng.
Ở Houston bây giờ cũng đang rộn ràng cái điều đó lắm. Chúng ta cũng nhớ chị Thu Nga với anh Đỗ Hạnh cùng với Vũ Thanh Thủy, anh Dương Phục cũng đi qua Thái Lan hai lần chị Thu Nga ha.
Vâng, dạ.
Và để mà thăm người tị nạn thì mình thấy bên đó vẫn còn hơn 1,000 người tị nạn vẫn còn kẹt lại bên đó. Và bây giờ, và từ bao lâu nay đó, họ chỉ có một cái đường được định cư duy nhất là bên Canada thôi. Vâng. Dưới cái phương diện mà đi theo cái chương trình mà gọi là tư nhân bảo trợ. Nhưng mà thành ra ở bên này cứ mơ ước là tại sao bên Mỹ không có một chương trình như vậy. Bây giờ đã có như vậy mà điều kiện lại còn dễ dàng thuận lợi hơn bên Canada rất nhiều. Bên Canada thì phải 10,000 đồng một đầu người, ở bên này chỉ có hơn 2,000 thôi. Và bên Canada phải lo cho người ta một năm, ở đây chỉ phải lo cho người ta có 3 tháng thôi. Và người ta qua đây người ta cũng sẽ được là người tị nạn, được có Medicare, được là Medicaid, được có chương trình trợ giúp của chính phủ. Thành ra cái đó là một cái nhẹ nhàng rất nhiều so với bên Canada. Đây là cơ hội cho những người còn có tấm lòng thương những người đi sau mình. Chúng ta đều là người tị nạn cả, dù là đi bằng bất cứ phương tiện gì, thì qua nước Mỹ cũng là người tị nạn. Phần nào đó cũng có cái bổn phận đối với những người đi sau mình. Hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và mà chúng tôi, như chị Thủy nói là có đi qua Thái Lan thăm những người tị nạn đó. Và khi mà mình đi đó thì có một cái số tiền mà phải đóng tiền rồi những người đó mới được đi qua Canada chị Thủy nha. Và chúng ta cũng làm cái việc đó, và những người đó là như là những người gọi là thuyền họ đi qua, họ cũng nghĩa là sống một cái cuộc đời mà cũng có nhiều người họ đã lập gia đình rồi là tại vì họ không có một cái đường nào để đi hết. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng những người mà đi sau này thì cũng cần cái sự giúp đỡ của quý vị, và nếu mà được bảo trợ mà bởi tư nhân chứ không có phải giống như khó khăn như hồi xưa thì chúng ta cũng có thể làm được, và kêu gọi những cái tấm lòng thương những người mà đi sau chúng ta. Giống như là cái vụ mà động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đó chị Thủy, thì chúng ta cũng thấy rằng nếu mà quý vị có thể giúp đỡ được thì quý vị nên giúp đỡ, là tại vì cái đất nước nào cũng là tóc đen và máu đỏ, cho nên là nếu mà quý vị làm được bất cứ cái điều gì mà trong cái hoàn cảnh của quý vị có thể thì chúng ta cũng nên làm hết, hả chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Hà. Đa số những người mà bây giờ cần được bảo trợ đó là những cái, có những người là cựu thuyền nhân, gọi là cựu thuyền nhân, nhưng mà trong khi trại tị nạn đã đóng cửa hơn 30 năm rồi.
Đúng rồi.
Nhưng mà họ vẫn ở lại đất nước Thái Lan thay vì trở về, tại họ sợ bị bắt bớ, tù đầy. Thành
cái lúc mà mình đi ra là phải đóng bao nhiêu tiền một người hả chị, nhớ không? 10.000
vâng,
à? Cái kỳ đó.
Ở bên Canada thì để bảo lãnh một người thì phải có 10.000, ký quỹ 10.000 chị Thủy.
Cái lúc đó chị Thủy đi vào mà trong tòa đó đóng là chị Thủy có nhớ cái số tiền bao nhiêu không?
Vâng, không. Cái lúc mà chúng ta đóng cho tòa của Thái Lan đó chị, thì chỉ đóng ít thôi, đóng mỗi người một hình như 1.000, 1.200 thì phải. Thành ra vâng, một gia đình, tùy theo gia đình 4 người thì chúng ta phải nhân lên như vậy. Đó, thì mình đóng cho những người đó để mà như một cái hình thức làm, rồi phải mua vé máy bay cho họ. Mấy cái điều đó thì là mình sẽ phải tự túc. Cho nên vì vậy họ mới nói rằng mỗi đầu người cần khoảng 2.000+ đó. Thì họ khuyên là nên có những cái nhóm cái 5 người tụ họp với nhau, xong rồi để góp cái tiền đó vào. Rồi nhưng mà dạy cũng có những người bỏ tiền và có những người bỏ công, tại vì sau đó trong 3 tháng đầu sẽ bị đưa họ đi làm giấy tờ thủ tục, đi học Anh ngữ, rồi hay là đi cho con em nhập học, hoặc đi khám bệnh, hoặc đi xin trợ cấp, hoặc có rất nhiều những cái vấn đề. Tuy nhiên có nhiều cộng đồng, ban đại diện cộng đồng người Việt ở tại Houston cũng như ở tại nhiều nơi, bây giờ họ cũng đang định ngồi lại với nhau để mà họ sẽ thực hiện, họ sẽ có những người, những nhân sự, những thiện nguyện viên để làm những công việc đó. Chứ còn nghe đến cái phần mà phải lo cho họ những cái việc
đúng rồi họ sợ cái đó thôi
ngại.
Vâng, đúng rồi.
Vâng, cỡ như chúng ta chẳng hạn ở cái tuổi này tự mình lái xe đi bác sĩ mình cũng còn khó khăn, làm sao mà mình có thể lo nổi cho người khác. Nhưng mà với cái số 2.000+ cho một người thì không, thì rất nhiều người có lòng ở tại tiểu bang Texas này, bên Dallas cũng như Houston, chúng ta có thể làm được cái điều đó để mà phần nào cảm thấy mình trả lại cái món nợ cho trời, cho đời, cho người mà mình đã được hưởng.
Nếu mà có người muốn làm cái điều đó thì chị có cái số điện thoại để liên lạc không?
Dạ có chị cứ liên lạc với anh Nam Lộc. Anh Nam Lộc sẽ là người, nhạc sĩ Nam Lộc sẽ là cái người điều hợp viên cái chương trình này ở trên toàn nước Mỹ. Cái chương trình này không phải chỉ để dành cho người Việt Nam mà nói chung người tị nạn ở khắp các nơi. Tuy nhiên từ bây giờ trong vòng 6 tháng tới đó, thì khi mà mình ghi danh với lại bên một cái sở định cư của chính phủ Hoa Kỳ thì mình sẽ được vào trong cái danh sách đó, sẽ phải đi học một cái lớp, nhưng mà chỉ trong cái số 5 người đó thì chỉ cần một người đi học thôi để mà thông thạo, mà để mà chia sẻ lại cho những người khác để biết những cái thủ tục và những cái trách nhiệm, cái bổn phận của cái người bảo trợ. Nhưng mà bắt đầu từ 6 tháng nữa đó thì mình sẽ có quyền được chọn cái người nào mà mình muốn bảo trợ, chị Thu Nga. Khi đó thì chúng ta sẽ có thể bảo trợ. Bây giờ số người tị nạn ở trên nước Mỹ này thì cũng có nhiều sắc dân khác nhau lắm. Thì trong 6 tháng đầu này đó thì là mở rộng ra cho mọi sắc dân, nhưng mà sau đó thì chúng ta có quyền chọn. Và khi đó thì chúng ta có thể là đài Dallas cũng như đài Houston sẽ là một chuyến nữa đi sang bên Thái Lan,
vâng,
chị Thu
Nga nhỉ? Dạ,
vâng, để chúng ta gặp gỡ lại những người tị nạn này và xem mình có thể tiếp tay giúp được họ cái điều gì. Tại vì ai cũng đi qua cái cầu thị nạn rất là gian khổ, rất là tuyệt vọng, rất là
thấy họ tội nghiệp ghê chị ha.
Vâng,
mình đi thăm rồi thấy tội
thương.
Nghiệp vâng đáng
vô
thương
cùng
quá,
sống không có tương lai, không có ngày mai,
mà phải trốn nữa, phải trốn
mà cả. Đa số những người bên đó đó thì có những người là thuyền nhân 30 năm còn
đúng
kẹt
rồi.
Lại nhưng mà cũng có rất nhiều những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, xong mình bị bắt bớ tù đầy. Chị Thư Nga nhớ cái hồi mình qua cái mình đi thăm những người cuồn dầu đó,
đúng rồi
đó. Thì vâng, là những người cả một cái giáo xứ cuồn dầu bị bắt bớ khủng bố, thành ra họ phải chạy qua Thái Lan, đi qua ngã Campuchia rồi qua Thái Lan. Bây giờ tất cả những người đã được định cư ở tại Mỹ hết rồi, nhưng mà lại còn có rất nhiều những người khác, những người vẫn tiếp tục tranh đấu và vẫn tiếp tục bị cầm cự, bị tù đầy. Thì khi qua đó chúng ta sẽ có cơ hội để mà gặp gỡ. Và thôi, đó lại là một cái chương trình khác, một cái đề tài khác về tình yêu và gia đình. Bây giờ trong cái mùa xuân này, chúng tôi kính chúc quý vị có những cái ngày mùa xuân thật là tươi mát, vui vẻ và có cơ hội tham đoàn tụ với gia đình. Và nếu có thể được thì hãy dọn dẹp nhà cửa và mở gara sale và xin cho thông báo cho đài biết, chúng tôi sẽ xin loan tin để mà quý vị có thể có nhiều người tham dự. Chị Thu Nga,
dạ,
cảm
vâng.
ơn chị Thu Nga đã cùng được hợp chương trình này.
Dạ vâng, dạ. Tình yêu và gia đình ngày hôm nay chị Thủy và Thu Nga nói đủ thứ gara sale hết, nhưng mà rất mong rằng giúp ích cho quý vị ít nhiều cái những cái information. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình tuần tới.
Vâng, chúc quý vị một tuần thật là vui tươi và bình an, khỏe mạnh.